Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 25 tây tháng giêng năm 2025. 25 ha. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Quán Thông. Quán thông đời đạo rõ hành trình, chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình, uyển chuyển chính mình tự đón nên, quý yêu muôn loại sống vững bền, vĩ kiên. Rồi, bài này chúng ta cũng có học nhiều lần rồi. Giờ các bạn ôn lại đi. Ôn lại bài này đi. Ai muốn ôn?
Thôi để Phương Dung đóng góp trước anh bảo ha. Thì cái quán thông này á, thì mình cũng học được nhiều lần rồi. Thì hai chữ quán thông là sao? Thì quán á, là thấy, thông là thông suốt. Thì quán thông là thấy và thông suốt hết mọi sự việc. Đó là cái định nghĩa. Thì quán thông này nó có từ thấp đến cao, cũng có nhiều cái mặt lắm. Thì cái mặt thứ nhất á, là cái mặt mà những thông thường á, thông thường thì hôm nay mình có học đó là cái việc mình hiểu được hậu quả của sự việc, cũng giống như cái việc ăn uống á, mình phải biết ăn cái nào nó hại, ví dụ như uống rượu thì hại gan, ăn thịt thì nặng trược thì mình không ăn, mình chuyển ăn chay. Đó là những cái quán thông thông thường. Rồi cái quán thông tiếp theo nữa là cũng liên quan đến cái chuyện mà đời. Thì cái chuyện đó là chuyện ai nấy lo. Ví dụ như cái luật nhân quả là có sẵn. Chuyện con thì con lo, chuyện cha thì cha lo. Còn mình không có lo cái chuyện ở bên ngoài. Cho nên là đó là cái việc mà mình quán thông hiểu được. Mình không có lo những cái chuyện mà không cần thiết.
Còn gì nữa không?
Rồi còn tiếp theo nữa là cái quán thông á, về cái sự thiệt thòi nữa. Cái sự thiệt thòi, nhiều khi mình làm cái việc mà đạo hay mình làm việc gì đó thì bị cái người khác á, họ sẽ quán trách hoặc là họ chửi bới này kia. Thì mình hiểu được cái chuyện làm của mình á, thì mình sẽ làm. Còn những người đó thì cái trình độ của đó họ sẽ hiểu theo trình độ. Từ đó mình phải nhịn nhục, mình quán thông để mình hiểu được cái việc làm của mình là để mình lo về đạo. Rồi cái quán thông á, cao hơn nữa chút xíu là quán thông của chính mình nữa. Quán thông chính mình thì trong cái bản thể của mình á, ngoài ra không phải là chỉ có lục mình thần hồn thôi, mà chỉ có lục căn lục trần được vạn linh, mà mình muốn quán thông đó là mình muốn hiểu được lục căn lục trần á, là mình phải có cái sự hỏi lại và mình chia ra hai khối. Mình phải ra lệnh khi nào chủ nhân ông ra lệnh thì mới làm, thì khi đó thì cái mình được quán thông, và khi lúc đó thì mình ăn nói nó đàng hoàng, cho nên mọi người đều phát biểu ra thì rất là đàng hoàng, nó không mất có trật tự. Rồi còn cái quán thông cao nữa là cái quán thông của ông Phật. Ông Phật á, thì nói quán thông đó là về chữ vạn. Ví dụ do cái thầy giảng là mình cho thầy niệm Phật, chứ còn mình thì chưa đạt được đâu. Thì có cái chữ có sâu chuỗi hiện ra trước, sau đó thì dài công thì mới được cái chữ vạn. Mà khi mà ông Phật mà đạt được chữ vạn rồi á, thì quán thông tất cả, việc gì cũng hiểu, ai hỏi cái gì cũng trả lời, không có cần phải suy nghĩ. Mà đi muốn đi đến quán thông á, là mình phải thực hành, chứ không phải tự nhiên là có được cái sự quán thông. Phải thực hành, thì thực hành cái niệm Phật á, thì bỉnh thể để mình quy cái tam giới, rồi mình nhờ cái thanh điển mình làm việc cần thiết và không cần thiết, thì nhờ cái thực hành á, thì mình mới quán thông được. Con Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung đã ôn lại những gì chúng ta đã học mấy kỳ trước ha, cũng học mấy lần rồi đó. Rồi bữa nay quán thông, bây giờ vô vô chơi cái bài quán thông nha. Quán thông đời đạo rõ hành trình, ai muốn nói câu này? quán thông đời đạo rõ hành trình. Tiên muốn nói không?
Cũng xin đóng góp. Thì cũng như chị Dung nói cái từ quán thông, thì cái bài quán thông này với cái chủ đề này thì mình cũng học đây cũng nhiều lần rồi, nhưng mà em nói tóm tắt khi hai chữ quán thông cái đại cương cái rồi em lại sẽ nói ở đó. Thì nếu mà nói với cái quán thông á thì nó cũng có nhiều cái quán thông. Thì đầu tiên khi mà có con người mình bước vào đạo á, thì mình phải quán thông đời, quán thông đạo, rồi mình phải quán thông mình thấy được cái thói hư tật xấu của mình đó, rồi từ đó mình để sửa lại, mình mới thấy được cái quán thông để mình thông được cái tiểu thiên địa mình, lúc đó mình mới quán thông lên cái địa giới. Thì như vậy cái bài cái câu thứ nhất là quán thông đời đạo rõ hành trình, thì cái câu mà đời đạo này thầy cũng nói giải cũng nhiều cách lắm, nhưng mà đây thì em nói về một khía cạnh thôi. Khi mình quán thông đời, đời là cái gì? Đời là cái thể xác. Mà khi mình có cái thể xác này từ á, tam thập tam thiên thượng đế cho mình xuống đây để làm cái gì? Nhưng mà khi mình hiểu đạo rồi đó, mình phải quán thông đời là cái thể xác này mình phải lo chăm sóc, bảo vệ cho nó có cái sức khỏe. Mà đạo đây là phần tâm hồn, như vậy có cái thể xác này nó có sức khỏe để cho phần hồn này nó ngự trong đó, để cho nó có quá trình để điêu luyện học hỏi mà để trở về. Như vậy mình rõ được cái hành trình này, tất nhiên mình rõ được cái quá trình con người mình xuống đây để làm gì. Mình xuống đây không phải mình để xuống đây mình tạo cái cơ ngơi, mình ở đây mình tạo những cái sự trần trược, cái tham vọng tham muốn của mình, mà thượng đế cho cái xác này cùng cái phần hồn này nhập vào thể xác này xuống đây để điêu luyện, để học hỏi, để trao đổi, để trở về với cái nguồn cội là lúc ban đầu mình xuất phát mình xuống đây. Em xin nói đây.
Cảm ơn anh. Thì cái chữ cũng như nãy chị Dung với anh Tiến nói đó là quán thông á, thiệt ra cái gốc của nó là cái chữ này là chỉ dành cho ông Phật thôi, nhưng mà khi mà ông đem xuống đây ông giảng thì hạ thấp xuống một chút xíu để cho mình dễ hiểu thôi, chứ thiệt ra cái chữ quán thông này nó cao. Nhưng mà thầy nhiều khi thầy cũng sử dụng thấp để cho mình hiểu quán thông là cái gì. Quán thông là mình hiểu rõ từ đầu đến đuôi, nghe không? Bề trái cũng như bề phải mình hiểu rõ. Khi mà mình quán thông được á, là mình hiểu được một cách thông suốt á, là lúc đó mình không có động nữa, là mình hiểu rồi. Bây giờ ở dưới thế gian này á, mình bị mê hay chấp là mình thấy có một mặt à. Khi mà mình còn mê chấp á, là mình thấy chỉ có một mặt thôi, mình không thấy được hai mặt. Thành ra cái tâm thức mình nó không có quân bình. Mình nghiêng bên này hoặc là mình nghiêng bên kia, mình chê hoặc là mình khen. Mà mình không thấy cả hai mặt. Mình thấy cả hai mặt á, thì lúc đó mình mới quân bình, mình mới trung dung. Thì lúc đó mình không bị động. Khi mà mình hiểu rõ một cái gì á, thì mình không có động nữa. Còn mình còn bị động á, là chứng minh là mình chưa có quán thông, mình chưa có hiểu rõ từ đầu tới đuôi tại sao nó vậy. Ví dụ một cái chuyện gì không may nó xảy tới thì lúc đó mình bị chế giới gì, mình không hiểu tại sao nó tới và để làm cái gì, rồi chừng nào nó mới đi, mình đâu có biết. Thành ra mình động ghê lắm. Mà khi mà cái người mà đứng ở trên cao rồi á, ta nhìn xuống ta thấy thì nó có đến thì nó có đi, nó đến cũng là cũng cái cơ duyên gì đó, cũng dạy mình một bài học gì đó, rồi mình học xong rồi nó cũng đi. Nhưng mà mình người thường mình không có thấy, thành ra mình dễ bị động. Cái chuyện gì không may nó đến là mình động dữ lắm. Thành ra khi mà quán thông là nói như ông Phật là cao lắm, nhưng mà đem xuống dưới đời nói là phải hiểu rõ mọi sự việc từ ngọn từ ngành, cao hơn chút nữa là hiểu rõ hai mặt của mọi sự việc, nghe không? Còn cái cụm từ mà quán thông đời đạo á, thầy xài rất là nhiều, mà chỉ trong cái mấy cái bài thư ngỏ của thầy hay là mấy bài kệ thôi, xài rất là nhiều. cái cụm từ này không xài nhiều vô kể luôn, hơn hơn mấy chục hay mấy chục cái. Thành ra bây giờ có một câu hỏi để mình hiểu trong mục B8 này có đặt quán thông đời đạo là sao? Thưa, quán thông đời đạo là cảm thông được việc đời cũng như việc đạo, kệ thành tâm tu luyện tự phân minh đời đạo, song tu hiểu lý tình, quy hội tình người chung một mối, quán thông đời đạo giải tâm phiền. Đó thì mình phải hiểu rõ hết cái mặt đời nó là gì và mặt đạo là gì, là tất cả những cái nguyên lý gì ở đời đó, mình phải hiểu hết. Những cái công việc gì ở đời đó, nó tới đó, là mình hiểu hết, mình không có bị mà động loạn nữa. Như là mình hiểu hiểu quán thông là vậy, cảm thông được. Khi mình cảm thông là mình không có bị động loạn. Chuyện đời nó bất cứ chuyện gì nó tới nhưng mà mình thấy hết rõ, mình thấy rõ rồi thì nó đâu có làm mình động nữa. Mình động là tại vì mình không hiểu rõ, mình chỉ thấy một mặt thôi. Cho nên mình mới bị động. Rồi mình hiểu hết cái lý do, cái lý tình của nó như thế nào. Đời cũng vậy, mà về đạo cũng vậy, mình cũng phải biết cái đạo là cái luật của đạo là như thế nào. Thành tâm tu luyện tự phân minh, khi mà mình thành tâm tu luyện mình tự phân minh là mình tự phân ra một cách sáng suốt, rất là sáng suốt mới kêu là phân minh. Còn cái sáng suốt ở đời mình không có thể, cái phân minh là nói về, ở đây thầy nói về đạo, thành ra với tất cả những cái sự sáng suốt về đạo mình mới phân minh được, mình hiểu được lý đời lẽ đạo, tại sao ở đời này xảy ra, mà cái lý đạo đằng sau nó là như thế nào, cái luật ở đằng sau như thế nào, luật trời như thế nào, mà tại sao ở đời nó xảy ra những cái chuyện này, thì mình mới phân minh ra. Đời đạo song tu hiểu lý tình. Đó. Cái nhờ mình sống đời đạo song tu là mình phải sống ở dưới thế gian, trong cái thể xác này là có đời rồi, mà bây giờ mình tu đạo thì hai cái mình cũng phải sửa hết. Đời những cái gì mà không đúng với cái đường đạo là mình cũng phải chỉnh hết. Ví dụ một cái mà ở đời á, thì phải hướng ngoại để sống, nhưng mà về đạo á, hướng ngoại á, là nó đi ngược đường rồi. Thành ra mình phải sửa, mình phải chỉnh cái đời của mình lại cho nó ổn định và nó thuận theo ông trời, kêu là thuận thiên á, thì mình phải quay vào bên trong. Chứ mình nói mình đời đạo song tu mà tối mình ngồi thiền, ban ngày mình hướng ngoại á, là nó không có song tu mà mình không hiểu á, thì mình đi ngược chiều. Hai cái nó đi ngược chiều thì không có đi tới đâu hết. Đời đạo song tu hiểu lý tình, khi mà đời mình cũng sửa được và đạo mình cũng sửa được, mình mới hiểu cái lý tình, hiểu cái nguyên lý và cái tình lý nào nó đưa tới cái chuyện này. Nên mình hiểu rõ hết nguồn gốc của mọi sự việc. Quy hội tình người chung một mối, dùng cái chữ quy hội tình người là mình biết ông dẫn mình đi tuốt về nguồn cội rồi đó, xa lắm. Chung một mối nữa, đúng là về nguồn cội rồi đó. Quán thông đời đạo giải tâm phiền, khi mà quán thông được đời đạo á thì cái tâm mình lúc đó nó thanh tịnh, nó không có biết buồn phiền là cái gì cũng hiểu hết, cái gì nó cũng có cái lý do của nó, cái gì cũng nó cũng có cái câu chuyện và cũng có cái định luật của nó, thành ra cái tâm mình đâu có phiền nữa, đâu có buồn ai, đâu có giận ai nữa, mình hiểu hết rồi. Không có gì mà đáng buồn, không có gì đáng giận, không có gì đáng phiền, không có gì đáng lo. Đó là quán thông đời đạo. Nói vậy chứ nó cao lắm. Mình muốn quán thông đời đạo cũng không phải đơn giản đâu. Phải lui trở về thanh tịnh là lúc đó mới quán thông đời đạo, chứ không phải là mình quán thông được đời đạo, mình hiểu chút chút thì được. Nhưng mà còn những chuyện nó xảy ra mình cũng làm cho mình bối rối, làm cho mình phiền, chứng tỏ là mình chưa có quán thông. Hỏi quán thông bằng cách nào? Đáp: thưa, quán thông bằng trực giác. Trực giác là cao rồi chứ đâu phải thấp. Mở được trực giác là không có sợ cái chuyện gì hết, bất cứ chuyện gì xảy đến đó, trước mắt mình đó, mình nhìn là mình có cái câu trả lời, có cái giải pháp thanh nhẹ rồi, thành ra đâu còn lo âu động loạn nữa. Lúc đó gọi là quán thông thực sự đó. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến, mình dùng cái trực giác là mình biết phải giải quyết như thế nào, không có chuyện gì mà làm cho mình lo mình sợ hết. Rồi bây giờ mình đi xuống thấp chút xíu ha. Tu ngay vị trí của chính mình thì mới giải được món nợ nghiệp duyên mà tiến hóa kịp kỳ. Hoàn cảnh là ân sư, nhịn nhục, thực hành, quán thông mọi mặt. Nhưng hậu mới thấy rõ chân lý mà tu. Quán thông được đời đạo thì mới thấy rõ được hiệu lực của pháp môn. Giải quyết việc của chân tâm cho đến thể xác thì cuộc sống sẽ được an vui và hạnh phúc. Đó, thì trước hết là mình phải học bài rồi. Học bài là trong cái hoàn cảnh gia đình của mình đó, là nghiệp duyên, là ân sư, là cái bài học mà ông trời đã sắp đặt cho mình đó. Vô trong một cái hoàn cảnh đó để học, và những người thầy là những người xung quanh mình đó, là thầy của mình, ân sư của mình. Thì mình cái bài đầu tiên phải học là phải học nhịn nhục rồi, phải thực hành để hạ mình xuống, để học cái sự nhịn nhục, dẹp bỏ tự ái. Thì từ từ mình mới hiểu rõ quán thông mọi mặt, để đi tới cái quán thông mọi mặt, nhiên hậu mới thấy rõ chân lý mà tu. Mình muốn tu thì mình phải hiểu chân lý mình mới tu được. Còn mình không có hiểu chân lý, mình tu là đi lạc đường như chơi, chút xíu là xong à, không có đi đâu, không có đi tới đâu được hết. Quán thông được đời đạo thì mới thấy rõ hiệu lực của pháp môn. Đó, khi mà mình hành được, đạt tới quán thông đời đạo rồi, mình mới thấy cái pháp, chánh pháp này nó khứ trược lưu thanh, mà nó giải quyết cho mình, giúp đỡ mình như thế nào. Giải quyết được việc của chân tâm cho đến thể xác, như là hai mặt đời đạo, về chân tâm cho đến thể xác, thì lúc đó sống rất là an vui và hạnh phúc, là đạt cái thanh tịnh rồi đó. Hỏi trình độ nào mới quán thông được mọi việc? Thưa, trình độ thanh nhẹ mới quán thông được mọi việc. Mình còn nặng trược á, thì mình còn động loạn á, thì không thể nào mình quán thông được mọi việc. Mình phải thanh thanh tịnh mình mới thấy. Muốn được quán thông mọi việc thì phải làm sao? Thưa, muốn quán thông mọi việc thì phải hành pháp đến thanh tịnh. Nghe không? Phải đạt tới thanh tịnh đó, thì mới quán thông được mọi việc. Muốn quán thông mọi việc thì phải làm sao? Thưa, muốn quán thông mọi việc thì phải thực hành trong thanh tịnh. Là cũng phải trở về vị trí của ông Phật mới gọi là quán thông. Tu hướng về Phật từ bi thanh nhẹ là sẽ được thông suốt mọi việc trong thanh tịnh. Quán thông định huệ tròn đầy, tức là Mâu Ni Châu sẵn có của mọi người trên mặt đất này, trên mặt đất này, đó là cũng hành trang đi về Niết Bàn xứ Phật. Mình phải trở về thanh tịnh đó. Tu cho thật sự tâm và thích tâm và quán thông thì mọi việc không còn tội phước nữa mới gọi là đắc đạo. Tâm yên, tánh lặng, tâm thức viên mãn. Đó, khi mà mình đắc đạo là lúc đó mình quán thông được. Thưa, ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng giải thoát hướng về xứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỏi mỏi cũng về không. Đó, lúc đó mình hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, như ông Phật vậy đó. Mình quán thông chính mình hiểu rõ bên trong mình nó như thế nào, nguồn gốc của mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mình là ai. Quán thông thấy chính mình. Hỏi bố quá là sao? Thưa, người tu thiền quán thông thì mới thực lòng phóng từ quan dẫn độ, tâm linh tiến hóa trong thức bình đẳng, lòng từ phát triển không còn tự ái nữa. Cái đó là muốn nói ông Phật. Ông Phật ông mới bố quá, mà tại vì ông tu thiền đi tới quán thông rồi, thì ông đó chỉ thực lòng phóng từ quan giúp đỡ mọi người thôi, chứ không còn vấn đề gì khác. Cái này ông thầy ông hạ thấp xuống chút nè. Người thích sắm nhà to cửa lớn để làm gì? Đáp: thưa, người đời thích sắm nhà to cửa lớn để lập địa vị vững vàng tại thế, nhưng hậu quả của phần hồn rất mệt nhọc. Vì sự nghiệp sẵn có, trước giờ phút lâm chung sẽ bị sóng nhồi liên hồi trước khi chết, rồi sẽ về không, thì phần hồn mới có cơ hội tự thức. Đối với người tu vô vi sẽ có cơ hội tận dụng và quán thông hậu quả thì mới tránh khỏi tai nạn ở về sau. Người thực hiện tu thiền thì sẽ có địa vị vinh quang của phần hồn ở về sau. Đó thì người tu thiền mà khi mà đạt tới sáng suốt thì người ta quán thông được cái hậu quả của mọi sự việc thì người ta không có làm bậy ở thế gian. Thì lúc đó cái hậu quả về sau nó sẽ tốt, nó sẽ là vinh quang. Muốn trở thành Phật tiên đều phải hành khổ cả. Hòa tan trong khổ sẽ được dứt khoát và thanh tịnh. Chịu thực hành trong khổ thì mới có cơ hội quán thông chính mình. Người tu được lên giới cao thì hoàn toàn sẽ dứt khoát nghiệp chướng tại trần gian mà tận tình tiếp tục phát triển về tâm từ bi, không thị phi, không và không lo lắng, quán thông trên mọi mặt, dứt trần tâm không tạo khổ. Đó, thì mình quán thông được cái mọi sự việc đó thì mình phải hành trong khổ, mình phải khổ hạnh và khổ hành thì mình mới dễ thức tâm hiểu mình hơn. Thưa, muốn tu thành bậc đại giác thì phải phá mê phá chấp, từ ly từ tí thì mới khai thông được trí tuệ. Tuệ giác thành công thì sẽ dứt khoát dẹp bỏ sân si, tiến tới quán thông mọi việc từ đời lẫn đạo. Nắm nguyên lý mà đi thì mới thật sự đời đạo song tu. Lúc đó mình nắm rõ nguyên lý mình đi mới lúc đó mới là kêu là thật sự đời đạo song tu, phải không? Vì mình chỉ nói là mình đời đạo song tu chứ mình chưa có làm được. Phải quán thông từ đời lẫn đạo mới kêu là đời đạo song tu. Rồi, tiếp tục nha. Quán thông đời đạo rõ hành trình. Cái cụm từ mà rõ hành trình này thầy cũng xài rất là nhiều. Tại sao là cái rõ hành trình mà nó quan trọng mà phải thầy nhắc? Nhắc rất là nhiều ở trong cái mục B8. Theo các bạn là tại sao? Tại sao rõ hành trình hay là một cái cụm từ thấy nó bình thường nhưng mà nó rất là quan trọng, tại sao vậy?
Dạ em xin đóng góp.
Dạ.
Dạ thì theo em hai chữ ba chữ là rõ hành trình này á, là thì theo em nghĩ á, khi mình có hành pháp rồi á, cũng như cái kỳ trước mình có học vấn đề mà đại trí á, thì mình cũng có hành pháp, mình có ráng dày công mình niệm Phật thì cái trí mình mới càng ngày càng mở rộng ra, thì mình mới rõ được cái hành trình này là mình rõ được cái quá trình, cái đường đi, cái chu trình của mình tu học để mình lần mò trên con đường để mình trở về nguồn cội, thì cái đó là cái hành trình của mình đi đi trở về nguồn cội ấy. Hành trình mình hành pháp mình tu thì em nghĩ rằng không biết có đúng không, thì nhờ anh phân tích em xin hết.
Dạ. Rồi, bây giờ cái hành trình của mình á là đi từ
Dạ em có cái thêm cái ý nữa, những cái ý thứ hai nữa, cái hành trình này á, hành đây á là cũng nói về cái vấn đề của mình hành pháp phải có trật tự, phải có nghiêm chỉnh, phải có kỷ cương, mà trình đây á là cái trình tự, cái quá trình của mình hành pháp nữa, em xin hết.
thì mình đang tu đạo. Cái hành trình của mình là gì? Đi từ thế gian trở về nguồn cội của mình, mà con đường nó rất là chông gai và rất là khó khăn, rất là dài. Thành ra nếu mà mình đi trên một con đường á mà nó dài, mà nó khó khăn, mà nó chông gai á, mà mình không có biết đường đi á, làm sao mình lần mò mình đi tới. Bây giờ mình vô mình nói mình tu để đi trở về nguồn cội mà mình không biết cách tu, mình không biết cái hướng nào để đi, mình không biết điều chỉnh như thế nào trong cái phần hồn cũng như vạn linh của mình không biết cách, không có biết cách đó, thì đâu có bao giờ đi tới được. Mình đâu có rõ cái hành trình phải làm sao. Bây giờ mình ở thế gian đi, mình đi từ điểm này tới điểm kia, mình phải hiểu rõ cái hành trình đó, đi phải đi ngang qua cái gì, nó khó khăn ở chỗ nào, phải đi cái hướng nào mới đúng, hướng nào ngắn nhất, hướng nào mà đi ít có nguy hiểm, hướng nào mình đi rất là thuận tiện, hướng nào mà khó khăn như thế nào, mình hiểu rõ cái hành trình của mình đi như thế nào. Thành ra cái người mà đi mà người ta soạn trước, người ta biết cái soạn trước cái hành trình nó đi xa, người ta phải nghiên cứu trước, ta biết coi cái hành trình đi qua ngã này sao, khó khăn chỗ nào, gặp cái gì, thì cái hành trình của mình nó còn khó khăn gấp mấy lần nữa. mà nếu đâu có chỉ dẫn đâu, đâu có bảng chỉ dẫn đâu, chỉ có ông thầy ông xuống đây ông nhắc nhở mình chỗ này chỗ kia chỗ nọ, là mình phải gom góp lại mình mới hiểu được cái hành trình đi từng bước từng bước, mình riêng được bước nào hay bước nấy, chứ mình đâu có thấy rõ hết cái hành trình của mình đâu. Bởi vậy mà sao mới có cái cụm từ này mà thầy rất là nhiều, thầy nhắc rất là nhiều, muốn rõ hành trình á là phải quán thông mà sáng suốt lắm mình mới hiểu rõ cái hành trình mình đi, chứ không phải đơn giản đâu. Lúc nào nó cũng có thử thách, lúc nào nó cũng có đề thi, lúc nào cũng có khó khăn, mà làm sao mà mình rõ được cái hành trình của mình. Bây giờ mình nhờ mình ông thầy ông giảng cho mình nghe thì mình biết được chút xíu là cái hành trình của mình ở từ thế gian là phải đóng bớt cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, đó là cũng khởi điểm một cái hành trình, đó là phải quay quay chiếc xe lại cho nó đúng hướng, thay vì cho nó chạy ra ngoài đó mình cho nó chạy vô trong, đó là bắt đầu điều chỉnh rồi đó. Thì mình mới có cái chuyện ở chí thế gian này thôi đó, chưa có kể cái chuyện ở trong mình và đi lên nữa nó như thế nào, là mình phải học nữa. Thì mình học mỗi ngày là nào như vậy đó. Thì trong mục B8 nó có câu hỏi rõ hành trình bằng cách nào, phải không? Quan trọng đến nỗi mà ông cũng phải đặt cái câu hỏi để cho ông giải cho mình nghe luôn, là biết nó quan trọng. Mình mới nghe qua thì mình thấy thường, phải không? Rõ hành trình, nó cái chữ đó ba chữ thường. Đáp: thưa, rõ hành trình bằng cách thực hành chánh pháp. Kệ: thực hành chánh pháp rõ cách tu, duyên đạo tình đời không lẫn lộn, quy nguyên thiền giác rõ sang tội, tâm tu tự thức duyên may trời độ. Đó. Thực hành bằng cách thực hành chánh pháp là mình cứ nắm cái chánh pháp đó mình đi hoài, lúc nào cũng cứ trực lúc thanh, bất cứ tầng giới nào cũng thanh lọc, mỗi chỗ thanh lọc một cách khác. Ở trên thì thanh lọc hào quang khác, mà dưới này thanh lọc trực thanh nó khác, thấy không? Thì cũng lúc nào cũng thức trượt lưu thanh, là nó cứ dùng cái chánh pháp đó mà đi tới thì mới rõ được hành trình. Thực hành chánh pháp rõ cách tu, đó mình thực hành cái chánh pháp đó, mình có được cái sáng suốt đó, thanh tịnh đó, mình mới rõ được cái cách tu, coi cái sửa bằng cách nào, tu bằng cách nào, chứ không phải là mình nói tu là tu đâu, mình xưng danh tu một cách bừa bãi thì nó dễ lắm, nhưng mà phải dày công lắm mới hiểu rõ cái cách tu, chứ đâu phải mình biết cách tu đâu. Bây giờ mình đang học nè, học cái cách nào tu để cho đúng. Thực hành chánh pháp rõ cách tu, duyên đạo tình đời không lẫn lộn. Đó, duyên đạo tình đời mình phân ra hai hai giới, đời và đạo, rõ rệt như vậy đó. Cái tình đời nó thì nó như thế nào mà cái duyên đạo nó như thế nào, hai cái nó không có lẫn lộn. Tình đời thì lúc nào nó cũng động loạn, nó cũng đang bạc, nó cũng đủ thứ chuyện hết. Còn cái duyên đạo thì nó giúp cho mình trở về, lui trở về sự thanh tịnh, tiến về cái giới thanh. Mình không lộn, mình phân ra rồi á thì nó không có lôi cuốn mình được. Còn mình lẫn lộn á là nó lôi cuốn mình á. Nó cũng lấy danh nghĩa là chuyện đạo nhưng mà nó lôi mình ra chuyện đời. Cái gì bất cứ ở ngoài là chuyện đời hết á. Dù có nói đạo gì đạo nó cũng là chuyện đời. Thành ra mình phải phân rõ ràng như vậy để không có bị lẫn lộn. Nha. Không có lẫn lộn nữa. Quy nguyên thiền giác rõ sáng tồi, quy nguyên thiền giác là trở về vị trí của ông Phật rồi đó, mới quy nguyên thiền giác. Tâm tu tự thức duyên mây trời độ. Đó là rõ hành trình. Thành ra cái câu quán thông đời đạo rõ hành trình rất là cao á. Quán thông được đời đạo là trở về thanh tịnh đắc đạo rồi đó. Rõ được cái hành trình. Chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cái bài kệ này em thấy theo em hiểu thì thầy nói cái bài kệ này là nói cho cái người bên trong của cái người tu, bên trong của bản thể của người tu. Thì như vậy cái câu chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình thì cũng như cái câu trên đó anh cũng có giải nhiều rồi. Khi mà mình biết được đời là tạm cảnh mà đạo mới là vĩnh hằng vĩnh cửu của cái phần hồn á, thì mình chuyển hóa đây là cái thứ nhất, cái ý thứ nhất là mình cũng như nãy nó quay đầu trở lại chuyển quay về bên trong, mình lo sửa cái tâm sửa tánh sửa những thói hư tật xấu của mình cái mà bên trong để cho cái luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ. Cái thứ hai, cái chuyển hóa thâm sâu này thì em nghĩ tới là cái pháp luân cực chuyển. Khi mà mình là người hành pháp thì thầy có nói cái pháp luân thường chuyển nó là cái, cũng là cái thân pháp, nhưng mà nó lại là giải quyết tất cả mọi vấn đề của cái người tu. Cho nên khi mình dùng được cái pháp luân thường chuyển là mình lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ là cái thiên quả đi vô, mình đốt cái quả tặc trong bản thể mình, nó khai thông năm cái luồng điển này, tách gian ra là luồng năm luồng điển, nó càng ngày thanh nhẹ thì phát triển đi lên. Thì như vậy nó càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi thì mình tự hiểu mình, chứ chẳng có ai hiểu mình hết, chỉ có mình hành mình sửa mình mới hiểu được mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Cái chuyển hóa thâm sâu này nó cũng là một cái cụm từ đạo thầy cũng thường dùng lắm, thầy cũng thường dùng cái cụm từ này mà chỉ dùng trong những cái bài kệ thôi nha, chứ bên thường thì không có xài mấy cái cụm từ mà tâm linh mà cao á, không ít cái khi nào mà giảng thường mà không xài lắm, chỉ khi mà xài mấy cái làm mấy câu kệ, mấy câu thơ rồi lúc đó mới xài mấy cái chữ này. Thành ra mấy cái chữ này nó dữ dội lắm. Hỏi, chuyển hóa thâm sâu là sao? Đáp, thưa chuyển hóa thâm sâu là tự giác. Kệ tự giác thâm sâu hành trình sáng, khai triển vô cùng tự thoát thân, trí tuệ phân minh đường giác thức, hành thông tự giác tự phân bàn. Hay cao ghê chưa? Nói tới ông Phật à. Cái tự giác này, cái tự giác của ông Phật mới kêu là chuyển hóa thâm sâu. Thành ra mình học những cái từ cụm từ mà tâm linh cao á, bây giờ mình ráng mình nhớ phải không, mặc dù nó dùng những cái từ ngữ mà ở dưới thế gian mình cũng có thể giải được, nhưng mà cái ý nghĩa thật của nó, sâu xa của nó là chỉ có ông thầy ông nói cho mình biết thôi, chứ mình không thể nào đoán được. Khó vậy đó, tại cái này từ ở trên ông đem xuống cho mình mà. Thành ra cũng mượn chữ thế gian, nhưng mà cái ý nghĩa nó hoàn toàn là cao siêu. Cũng như mấy cụm từ gì đó mình học nè, quy hỏi tình người nè, hồi nãy mình quán thông nè, mấy cái đó nó là nó cao không à, thấy không? Quy hỏi tình người nó cũng lấy mấy cái chữ đời nó ráp lại, nhưng mà cái ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Quy nguyên thiền giác nè, mấy cái chữ đó là cao cao không á. Chuyển hóa thâm sâu cũng là một cái cụm từ cao, là tự giác, thấy không? Mình ra mình học riết là mình sẽ hiểu những cái cụm từ tâm linh mà ông thầy cũng đem xuống cho mình là tự giác. Mà tự giác đây là muốn nói ông Phật ông tự giác á, ông Phật ông tự giác. Nên là sao? Tự giác thâm sâu hành trình sáng, là cái đường đi của ông nó sáng lạng, không có còn cái sự tăm tối nào mà nó làm cho mình nghi ngờ hoặc là lạc đường hết. Khai triển vô cùng tự thoát thân, khai triển vô cùng tự thoát thân là đã giải thoát rồi đó. Trí tuệ phân minh đường giác thức, nói tới trí tuệ là cao rồi đó. Sau khi mà khai triển được cái trực giác là nó đi lên tới giữa trán, đó là trí tuệ. Trí tuệ ra sáng, cái sự sáng suốt phân minh đường giác thức chỉ rõ cho mình con đường đi tới cái sự giác thức. Giác là như thế nào, thức là như thế nào, hành thông tự giác tự phân bàn. Hành thông tự giác là hành đến nỗi mà thông hiểu, quán thông hết mọi sự việc, thông hiểu hết mọi sự việc, tự tự biết hết, tự phân bàn. Chúng ta không cần cái gì, cái sự sáng suốt là đủ phân giải và tự hiểu biết hết, thấy không? Chuyển hóa thâm sâu ha, nhớ nha, cái câu này nó cao lắm. Chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình, thì đi tới cái chuyển hóa thâm sâu là lúc đó mình tự giác rồi, thì đương nhiên phải tự hiểu mình hiểu rõ hết con người của mình tu là để chi? Để hiểu rõ mình. Mà hiểu rõ mình không phải là chuyện giỡn, là cả một cái hành trình để khai phá hết bên trong mới hiểu mình, chứ không phải dễ hiểu mình đâu. Uyển chuyển chính mình tự đón nghênh.
Em cũng xin đóng góp. Thì nói như anh vậy là cái chữ uyển chuyển này là nó cũng không phải là nói cái chuyện mà thường thường mà nói được. Thì đây cũng là cái người tu, Mà cái từ uyển chuyển này thì có những cái lần học trước á, thì nói ngay cái mà vấn đề cái pháp luân thường chuyển thì cũng là uyển chuyển, nhưng mà thầy anh có nói cái vấn đề cũng như mà pháp luân thường chuyển là nó uyển chuyển cũng như nước vậy, nó thủy tánh, cho nên nó khi mà mình dặn cái pháp luân thường chuyển vô thì chỗ nào nó nghẹt thì nó cũng tìm đường để nó đi, chứ nó cũng không có chịu thua, nó không nằm đó, nó cũng chờ để nó tìm đường để nó thoát. Thì như vậy cái câu mà uyển chuyển chính mình thì như vậy, nó cũng cái câu này nó cũng có nhiều cái ý, nhưng mà em nói một cái ý nhỏ thôi. Thì mình là cái người tu thì ai cũng là cơm áo gạo tiền, nhưng mà đã bước vào con đường tu thì mình phải uyển chuyển cái quá trình tu học của mình, không phải đợi cái giờ tí công phu, mà luôn cả cái ngày giờ trong khi làm mình làm việc cơm áo gạo tiền mình cũng có thể uyển chuyển trong cái đường tu của mình được. Cái đó là cái ý thứ nhất. Cho nên á, mình phải biết cách vận dụng để mình vận dụng thời gian để mình lo mình tu sửa uyển chuyển. Đây là mình phải làm sao cho tâm và thân mình, thân phải được thông và khỏe mạnh, mà tâm thì lúc nào cũng được thanh tịnh và sáng suốt. Còn tự đó nghinh đây, thêm nghĩ đó nghinh đây, nếu nói về cái uyển chuyển là cái pháp luân thường chuyển á, thì mình tự chuyển như vậy, mình tự đón nghinh đây là đón nghinh cái gì, đón nghinh cái luồng thanh điển, thanh quang điển lạnh của càn khôn vũ trụ. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì mấy lần trước mình cũng có học cái sự uyển chuyển như anh nói, là cũng như nước vậy, nó uyển chuyển, tìm cách nó đi, tìm phương chuyển đó. Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển, chuyển để đi đấy đó. Thì cái đó ăn thua cái sự sáng suốt của phần hồn. Thì ở đây nó cũng là một cái cụm từ nó cũng cao, thầy cũng thường dùng lắm. Muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao? Đáp: muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tâm bồ đầu, thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quang của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa. Khi mà cái luồng điển mà nó xuất ra được từ cái trung tâm bồ đầu mà nó hòa cảm được với cái thanh quang của vũ trụ, lúc đó mới uyển chuyển tiến hóa, tại nó nhẹ nhàng lắm, cho nên không có nặng trịch như là ở thế gian. Khi mà mình hòa cảm, giao cảm được với thanh quang của vũ trụ là lúc đó cái luồng điển của mình nhẹ lắm, cái chấn động của mình là luồng điển của mình nó tương đồng với cái chấn động của thanh quang của vũ trụ rồi, thành ra lúc đó nó nhẹ nhàng lắm, cái điển nó mới nhẹ nhàng uyển chuyển được, uyển chuyển tiến hóa. Tình trời uyển chuyển khắp nơi có dụng ý gì? Thưa, tình trời uyển chuyển khắp nơi tùy theo sự uyển chuyển của trời đất đó. Thành ra trên, bên trên cái sự thanh nhẹ của những cái gì mà trời Phật làm rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng, nó không có bao giờ gãy được, lúc nào nó cũng uyển chuyển, nó tùy theo tình thế mà nó đáp ứng vô. Thành ra chứng tỏ là trong đó nó có sự nhẹ nhàng ở trong. Và lúc trước mình nói chỉ nói tới là như là cái nước, mình lấy cái vật chất để mình thấy cái sự uyển chuyển nó như thế nào, mà về điển quang á, uyển chuyển còn dữ dội hơn, đi nhẹ nhàng hơn nữa, chuyển một chút xíu là tới rồi, rất là nhẹ nhàng. Ở đây mình bữa nay mình học thêm chút xíu nữa về cái sự uyển chuyển cao á, uyển chuyển trên cao á, nó như thế nào, là trên hòa hợp với thanh quang của bề trên, uyển chuyển tình trời cũng uyển chuyển tùy theo cái sự uyển chuyển của trời đất. Trời đất lúc nào cũng uyển chuyển, mình thấy nó mưa gió động loạn đủ thứ nhưng mà rất là uyển chuyển, có đến có đi, có tụ có tan rõ rệt. Trí tâm uyển chuyển có tiếng không? Đáp: thưa, trí tâm uyển chuyển theo điển tâm mà phát triển là thật sự tiến tới điển giới đó. Thì mình bước vô cái điển giới là nó uyển chuyển lắm, mà tùy theo cái điển tâm của mình, cái điển của mình, cái luồng điển của mình đó, mà mình đạt vô tới điển giới là nó cũng uyển chuyển dữ dội lắm. Thành ra cái cụm từ này nó cũng cao. Bữa nay là mình nâng cao cái sự học hỏi của mình lên một tấc ha, học mấy cái cụm từ mà tâm linh cao thôi. Chuyển 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 hóa à, uyển chuyển chính mình tự đón nên, uyển chuyển chính mình tự đón nên. Rồi đó, mình đón, mình uyển chuyển chính mình lên trên là mình chỉ đón cái thanh quang của Thượng Đế ban bố cho mình. Nha. Mình ban bố cái tình thương của Thượng Đế, cái sự thanh quang của Thượng Đế đón đón nghênh mình lên trên mình mới uyển chuyển, mình tiến lên mình nhận được. quý yêu muôn loại sống vững bền.
Em cũng xin đóng góp câu cuối. Thì như vậy là cái bài học quán thông này là ba câu trên này mình nói về cái vấn đề của bên trong của bản thể của người hành pháp không à. Như vậy cái câu cuối là quý yêu muôn loài sống vững bền. Như vậy là cái phần hồn này sống trong bản thể này không phải chỉ riêng của phần hồn mà có vía lục căn lục trần vạn linh đầy đủ bò bay mái cửa rồi trong này. Mà mình muốn sống vững bền đó, là mình phải quý yêu chúng nó. Quý yêu bằng cách nào? Khi phần hồn thức tâm đi tu thì mình cũng phải có trách nhiệm để lo giáo dục, nâng đỡ, dạy dỗ, khuyên bảo bằng mọi cách để cho chúng nó cùng hợp tác với chủ nhân ông, phải cùng đi trên con đường đi tu để tìm về nguồn cội. Thì khi chúng nó mà được và chủ nhân ông thuần quá chúng nó nghe là đi theo á, thì lúc đó phần hồn mới vững bền. Bị vững bền là sao? Khi chúng nó không còn phá quấy nữa, chúng nó đồng tu đồng tiến của chủ nhân ông, thì chủ nhân ông lúc đó mới có sự nhàn hạ thanh tịnh mà lô tu. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì giờ mình muốn nói trong là mình quý yêu muôn loại sống vững bền, như anh nói là mình quý yêu vạn linh ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình. Nhưng mà khi mà mình đã đi ra được rồi đó, quán thông ở đây uyển chuyển mà mình ra được cái điển giới, mình trở về với cái gần tới cái nguồn cội của mình đó, thì lúc đó mình sẽ thấy càn khôn vũ trụ chung nhà, là tất cả vạn muôn loài vạn vật đều sống chung một cái nhà dưới một cái vòm trời của Thượng Đế. Thì cái đó cũng như một nhà, cái nhà của mình là càn khôn vũ trụ này. Mà muôn loài sống ở dưới đó đều hưởng cái thanh quan của Thượng Đế, là sống chung một nhà. Thì lúc đó mình sẽ quý yêu muôn loại, mình không có phân chia là con thú, cái cây, cái bông, cái cục sạn, cục đá, cục cát gì đó. Tất cả đều là sống chung nhà con của Thượng Đế, thì lúc đó mình mới quý yêu cũng như Thượng Đế quý yêu muôn loài. Thượng Đế tạo ra thì Thượng Đế phải quý yêu muôn loài, thì mình tiến gần về với cái nguồn cội của mình đó, thì mình cũng là cũng như Thượng Đế quý yêu muôn loài sống vững bền, thì lúc nào cũng xây dựng. Trở về đó quý yêu là phải xây dựng, cần là giúp, lúc nào cũng sẵn sàng đóng góp và xây dựng thì nó mới sống vững bền được, tất cả đều được sống vững bền được. Thượng Đế không có bỏ thì lúc nào mình cũng sống được vững bền. Thành ra nói chung quy thì cái bài này nó cũng là cao, nói về cái trình độ của ông Phật nhiều hơn mình. Mình nghe, mình đọc để mình hiểu rõ hơn những cái cụm từ trên cao không ạ. Quán thông đời đạo, đi tới thanh tịnh, chuyển hóa thâm sâu là tự hiểu mình, đi tới cái thanh thanh nhẹ, chuyển hóa thâm sâu là đi tới tự giác rồi, đi tới ông Phật rồi mới tự giác rồi. Uyển chuyển chính mình là đi vô điển giới rồi, hòa với thanh quan rồi, toàn là cao không à. Tại những cái cụm từ ở trong này là những cụm từ tâm linh cao không à. Quý yêu muôn loại sống vững bền. Rồi, câu thứ nhất. Dụng tâm thanh tịnh để làm gì? Đáp: thưa, dụng tâm thanh tịnh để giải quyết mọi sự nan giải. Kệ: bình tâm thanh tịnh tự tu hoài, giải quyết trận đồ chẳng định sai. Đen bạc tình đời không ám hại, bình tâm xem xét rõ anh tại. Đó, thì mình ở dưới thế gian này lúc nào mình cũng có những cái rắc rối nó đến với mình, những cái sự nan giải nó đến với mình, mà mình thiếu thanh tịnh á, thì mình không có giải quyết được. Thành ra mình cần phải có sự thanh tịnh tương đối, có chút sáng suốt, thì lúc đó mình mới mới giải quyết được. Còn nếu mà mình động loạn á, thì cái chuyện nó rối nùi, nó động loạn á, chuyện nó tới nó, mình sẽ giải quyết nó càng động loạn thêm, không có thanh tịnh mà để tháo gỡ coi cái chỗ nào phải tháo, cái nút nó nằm ở chỗ nào và cái then chốt của sự việc này nằm ở đâu. Bài học này là bài học gì, nó dạy cho mình cái gì, mình phải dùng cái gì để tháo gỡ nó, phải có đòi hỏi cái sự thanh tịnh. Còn người ta thì cái nóng tánh, Khi bất cứ chuyện gì nó xảy ra là mình muốn nhào ra mình giải quyết liền, nhưng mà mình không có phân minh rõ rệt đó, thì mình nhiều khi mình làm cho nó rắc rối thêm. Cãi cọ đồ là cũng là do cái nóng tánh đó. Nghe một tiếng không vừa lòng cũng có thể gây cái sự cãi cọ, mà nếu mà mình thanh tịnh đó, thì mọi sự diễn nó khác. Bình tâm thanh tịnh tự tu hoài, vậy ra lúc nào cũng phải giữ sự bình tâm thanh tịnh để sửa hoài thôi. Cái gì nó tới là cũng để là ân sư của mình để dạy mình sửa. Giải quyết trận đồ chẳng định sai, thì tất cả những cái bài học khó khăn nó đến với mình là cũng như là một cái trận đồ bắt quái, nó bao vây mình vậy đó. Thì mình phải giải quyết làm sao mình đi ra mà vẫn giữ được cái sự thanh tịnh của mình, không có hư hại gì, không có đổ bể gì. Giải quyết trận đồ chẳng có định sai là mình không có chọn cái hướng sai, không có định hướng sai, không có lấy cái quyết định nào sai hết. Đem bạc tình đời không ám hại, thì lúc mà mình hiểu được cái trận đồ này thì cái tình đời đen bạc nó không có làm ám hại mình được, nó không có làm cho mình động loạn đau khổ được. Bình tâm xem xét rõ anh tài, nhưng mà bình tâm xem xét mình mới rõ cái người tài giỏi là như thế nào. Hỏi: muốn phục tâm từ bi thì phải làm sao, muốn khôi phục tâm từ bi thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn khôi phục tâm từ bi thì phải tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới nới rộng được tâm từ bi. Kệ: tha thứ thương yêu giải nạn tai, tâm tu khai triển tự an bài, đường tơ kẻ tóc không thu thập, trí tuệ phân minh tự tiến hoài. Đó, mình muốn khôi phục cái tâm từ bi á, thì cái đó mình đã thường học cũng rồi, là cái căn bản là biết tha thứ và thương yêu. Mà nếu mình nói trước trước khi biết tha thứ và thương yêu là cái gì, mấy lần trước mình có học á, các bạn còn nhớ không? Ở đây thầy nói tới cái căn bản tha thứ và thương yêu thôi ha, còn trước đó là cái gì? Trước khi mà mình tha thứ và thương yêu được là cái gì?
Là mình phải biết thương yêu mình.
Là gì nữa? Thương yêu mình là phải làm sao mới thương yêu mình?
Mình phải hành pháp để mình hành pháp để làm sao mình thanh lọc ở bên trong,
Mình
sửa
phải
tâm
có
sửa
cái
tánh.
gì? Mình phải có cái gì mình mới tha thứ được?
Mình phải có cái
Mình dẹp cái gì mình mới tha thứ được? Mà mình phải có cái gì mình mới tha thứ được?
tha thứ và thương yêu anh.
À, muốn muốn tha thứ được thì phải có gì? Phải
Thương
dẹp cái
yêu.
gì? Dẹp cái gì?
Phải có từ bi. Đúng không
Mà
anh Bảo?
không, không,
Dẹp
tha
cái từ bi
thứ và
mới
thương
có
yêu
tâm
rồi nó mới
được.
đưa tới từ bi. Tha thứ và thương yêu nó mới đưa tới từ bi. Từ bi làm sao á? Mà trước trước khi mà mình tha thứ được á, là mình phải có cái gì? Mình
Phải
phải
có
làm
nhịn
những
nhục, phải có nhịn nhục.
nhịn nhục. Trước cái nhịn nhục là cái gì?
Dẹp tự ái.
Đúng rồi, dẹp tự ái trước. Mình dẹp tự ái thì lúc đó mình mới nhịn nhục chứ. Nếu mà mình còn tự ái mà ai mà đè đầu mình được, mình đâu có chịu nhịn ai. Thấy không? Đi từng bước một là trước hết là phải dẹp tự ái mình mới nhịn được. Không ấy mình đâu có chịu thua ai. Cái người mà cống cao ngạo mạn là cái người mà tự ái nhiều, họ đâu có nhịn ai. Họ cho họ là giỏi hơn nhất mà, cao nhất mà, họ đâu có nhịn ai. Mình phải dẹp bỏ cái tự ái của mình phải chịu nhịn. Nhịn là chịu nhục. Cái người mà chịu nhục rồi đâu còn tự ái nữa. Ta chửi tơi bời mà không sao hết, chịu nhục không sao hết, muốn chửi thì chửi. Đó, lúc đó thì từ từ nó mới đi tới tự ái không còn nữa, thì mới đi tới cái sự nhịn nhục. Mình chịu nhịn nhục đi để phần hồn mình thăng hoa. Thì lúc mình nhịn là mình coi như không có gì đi, coi như không có gì đáng kể, thì lúc đó mình mới dễ tha thứ. Còn mà người ta chửi mình, người ta làm hại mình mà mình thấy đau ở trong này, làm sao mình tha thứ được? Thấy không? Cái người nhịn nhục á, là họ chịu nhục rồi đó, là họ không có thấy đau nữa. Ta có chửi, có hại, có đánh gì họ cũng không thấy đau, tại họ đã chấp nhận rồi. Họ đã chấp nhận dẹp bỏ tự ái, họ đã chấp nhận chịu nhục rồi á, thì những người khác làm gì làm họ không thấy đau, thì họ rất là dễ tha thứ. Còn cái người mà còn bị đau á, còn bị tự ái, chạm từ ái đó, còn giận còn buồn còn hờn á, mấy người đó đâu có tha thứ được. Nên muốn dẹp bỏ, muốn đi tới tha thứ là phải dẹp bỏ từ ái nè, không còn biết giận, không còn biết hờn. Người ta chửi mình mà rắc qua sao quên rồi, không nhớ nữa, không có nhắc nữa, thì lúc đó mình mới tha thứ được. Còn ta nói mình có chút xíu mà mình cứ ghim ở trong lòng, làm sao mình tha thứ được. Chị em nói gì
Em có
đó?
thấy trong cái trong ngôn của thầy có nói cái câu là người mà chịu tu là người dẹp bỏ được tự ái, mà người được dẹp bỏ được tự ái là người đó chỉ có tiến không có lùi.
Thành ra cái đi từng nấc một vậy đó. Khi mà mình nghe nói tới chữ tha thứ á, là mình biết đằng trước á, là nó phải dẹp, phải có nhịn nhục và đã dẹp bỏ tự ái rồi mới đi tới nhịn nhục. Nhịn nhục rồi mới tha thứ. Tha thứ là lúc đó sau này nó cái tâm phát triển lớn ra nên mới đi tới thương yêu. Tại lúc đầu tha thứ mà nhiều khi chưa có thương được, nhưng mà sau này nó đi càng tiến lên, nó tha thứ được rồi nó sẽ đi tới cái thương yêu luôn. Thương yêu là ở đây muốn thương yêu tất cả mọi người, như là người ác cũng như người tốt đều thương hết, chứ không phải thương những người tốt không nha. Thành ra nó đòi hỏi một cái sự cố gắng dữ lắm, chứ không phải là đơn giản. Nếu mà nó đơn giản là ai cũng có từ bi, ai cũng là Phật hết rồi, nhưng mà thế gian này nó không phải vậy. Mình phải học cái gì cũng phải điêu luyện từ từ, phải không? Mà phải hiểu nguyên tắc trước. À, giải quyết nào đó. Mình muốn khôi phục tâm từ bi thì phải tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới nới rộng được cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi nó đi sau. Khi mà mình tha thứ và thương yêu được rồi đó, là lúc đó mình học từ bi rồi, mình mới thực hiện từ bi là thành Phật rồi đó. Học từ bi và thực hiện từ bi là thành Phật rồi đó. Chỉ phóng từ quan thôi, chỗ nào nhắc tới đều phóng hết, không có phân biệt. Tha thứ thương yêu giải nạn tan. Mà ở dưới thế gian này á, khi mà mình biết tha thứ thương yêu á, là cái luồng điển của mình thăng hoa, là mình giải được cái nạn tai. Còn nếu mà mình nhảy vô cái tranh chấp á, là mình gây nạn tai. Thấy không? Ở dưới thế gian này mình tha thứ, biết con người mà rộng lượng tha thứ và thương yêu á, người đó ít có nạn tai, cái phần hồn nó qua cái giới nhẹ rồi, nó thăng hoa lên cái từng lớp nhẹ rồi, cái nạn tai không có tới được. Tâm tu khai triển tự an bài, đường tơ kẻ tóc không thu thập. Lúc đó là mình sẽ thoát trong cái đường cơ kẻ tóc không, mình không có nhận những cái nạn tai nó đến với mình, là mình được nhẹ đó, mình được cứu đó. Tâm tu khai triển tự an bài, tâm nhờ cái tâm mình tu sửa khai triển đó, thì bề trên cũng có an bài cho mình những cái may mắn. Đường tơ kẻ tóc không thu thập, mình được cứu trong cái đường tơ kẻ tóc đó, mình không có thu thập cái nạn được. Trí tuệ phân minh tự tiến hoài, thì lúc đó mình càng ngày cái mở cái trí mình ra càng ngày càng sáng, mình phân minh được mọi sự việc thì mình sẽ tiến hoài. Hỏi: bố thí thiện ngôn là bố thí làm sao? Đáp: thưa, bố thí thiện ngôn là nói ra những gì đã giúp được mình, chính mình trong chu trình tiến hóa. Kệ: xuất ngôn ban bố sự thật tự phân hoa, đường lối phân minh tự cảm hòa, ý chí không còn ôm nắm bắt, tình thương đạo đức lý chan hòa. Đó, bố thí chân ngôn là nói những cái gì mà sự thật, những cái chân lý để giúp đỡ mọi người, mà cái chân lý nó đã giúp mình rồi, trong chu trình tiến hóa của mình đạt được, mình nói lại cho người người khác nghe những cái gì nó, những cái chân lý nào mà nó đã giúp mình được, thì bây giờ mình nói lại cho người khác nghe, kêu là bố thí thiện ngôn, những cái lời nói thiện đưa con người trở về thiện. Xuất ngôn ban bố sự thật tự phân hoa, lúc nào cũng nói sự thật, nói chân lý là nói sự thật. Đường lối phân minh tự cảm hòa, cái đường lối nào mà đi sáng suốt mình nói ra cho người ta đi, chỉ đường, chỉ đường vạch lối đi. Ý chí không còn ôm nắm bắt, là cái ý chí mình chỉ muốn thoát thôi, chứ không phải nắm bắt cái chuyện thế gian. Nếu mà mình còn nắm bắt cái chuyện ở thế gian á, là mình không thoát được, phải buông bỏ mới thoát. Mình nhớ, buông bỏ mới thoát, còn nắm bắt là kẹt, nắm bắt là chỉ ở lại thôi, nặng quá làm sao đi, nhẹ mới đi về trời, mà không buông bỏ làm sao nhẹ. Buông bỏ tất cả những cái gì giận hờn buồn tủi, những cái gì lo âu, những cái của cải, những cái gì tình cảm ở thế gian là phải buông bỏ hết. thì lúc đó mới ra đi được, không còn luyến ái, không còn luyến tiếc. À, thì lúc đó mới đi được. Tình thương đạo đức lý chan hòa, lúc đó mới thực hiện được cái tình thương và đạo đức. Cái lý, cái nguyên lý của mình nó chan hòa, nó đầy, tròn đầy. Hỏi, óc người tu thiền mở rộng, điển tâm xuất phát đi lên thì mới thật sự thông và minh mẫn không? Óc người tu thiền mở rộng, điển tâm xuất phát đi lên thì mới thật sự thông và minh mẫn không? Đáp, thưa óc người tu thiền phát triển, điển tâm là cần thiết cho cái cơ tiến hóa của tâm linh. Kệ xuất phát đi lên rõ tiến trình, quy Phật Pháp nhẹ càng minh, tình đời là một không kích động, tan biến sân si rõ chính mình. Cái óc con người tu thiền thì mình tu thiền mà đúng đường lối, đúng lực lượng thì nó sẽ phát triển. Cái điển tâm là cái điển chánh của mình, cái điển của phần hồn của mình là cần thiết cho cái cơ tiến hóa, nó xuất phát từ trung tâm bộ đầu đi lên là nó cần thiết cho cái cơ tiến hóa. Xuất phát đi lên rõ tiến trình, nó biết lên cái đường đi tiến lên là như thế nào. Quy y Phật Pháp nhẹ càng minh, mình trở về với Phật Pháp là mình trở về với sự thanh nhẹ đó, thì mình càng ngày càng sáng suốt. Tình trời là một không kích động, tình trời là lúc nào cũng ban bố giúp đỡ xây dựng, không có cái sự kích động, như ở như thế gian còn tranh chấp mới có sự kích động. Tan biến sân si rõ chính mình, khi mình giải giải hết những cái sự sân si của mình thì mình sẽ hiểu rõ mình hơn, lúc đó mình thanh tịnh rồi thì mình sẽ hiểu rõ hơn, mình không có muốn hơn thua với ai nữa, không có muốn sân si với ai nữa hết. Không còn tranh chấp nữa, không có muốn ai muốn làm gì làm không sao hết, mình chỉ lo tu sửa là chánh. Hỏi, tiếp tục thăm thiền có hữu ích gì cho tâm và thân hay không? Đáp, ưa tiếp tục tu thiền sẽ vượt qua khỏi nạn tai và mòn nghiệp chướng. Kệ, hướng tâm thanh tịnh thật là thương, trì chí phân minh các nẻo đường, dứt khoát tâm thành tu tiến bước, bình tâm thanh tịnh tự gieo gương. Hướng tâm thanh tịnh thật là thương, thì mình muốn thương thật là thương thì mình phải hướng cái tâm mình về sự thanh tịnh. Trì chí phân minh các nẻo đường, lúc nào mình cũng phải giữ một lòng một dạ trì chí phân minh một cách sáng suốt các nẻo đường. Dứt khoát tâm thành tu tiến bước, thì mình muốn cái tâm mình thành, mình dứt khoát thì mình mới tu tiến được. Còn mình định lèn ngàn thì mình không có tiến được, tiến bước là lùi bước, chập thì niệm Phật, chập thì hướng ngoại. Bình tâm thanh tịnh tự gieo gương, mình bình tâm thanh tịnh nên mình mới gieo gương giúp người được. Hỏi, nguyên khí của trời đất bất hòa có tạo sự khó khăn cho lòng người hay không? Thưa, nguyên khí của trời đất bất ổn có tạo sự khó khăn cho nhân loại như bão bùng nguy hiểm. Đối với người thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào, khó khăn rồi cũng qua. Khối óc của loài người sẽ tái lập theo thời tiết ổn định. Kệ, vượt khỏi loạn động lại cảm minh, khí trời vẫn đổi chuyển hành trình, thiên cơ tại thế duyên trời độ, thức giác bình tâm rõ chính mình. Đó thì cái nguyên khí của trời đất bất ổn là khi mà bão bùng nguy hiểm á, nó đấy là cái nguyên khí của trời đất bất ổn á, là cũng do cái sự làm việc của chư tiên bên trên á, chứ không phải tự nhiên mà nó bất ổn đâu. Ông tổ của mình là ông Tư đó, cũng hồi xưa cũng là làm mưa làm gió đó, mà bị làm trễ cho nên mới bị phạt á. Thành ra cái đó cũng có vị làm việc cho cái chuyện mà bất ổn của tạo hóa, chứ không phải là do cái sự mà mất trật tự mà nó tạo ra đâu, do cái sự cố ý tạo cái khó khăn để giúp cho con người thức tâm. Thành ra thiên cơ bão bùng nguy hiểm cũng là giúp cho con người thức tâm. Đối với người thành tâm tu á, người đời thì ta lo sợ lắm, tâm họ cũng không ổn, mà đối với người thành tâm tu á thì vẫn chấp nhận hoàn cảnh nào ông trời đưa đến, cũng là chỉ có biết tu thôi, rồi khó khăn nào cũng qua, không ở giới này thì ở giới khác thôi, không có gì phải lo. Khối óc của loài người sẽ tái lập theo thời tiết ổn định, thì khối óc của người đó sau một cái trận bão vậy thì họ cũng xây dựng trở lại thôi, tái lập lại, thời tiết ổn định lại thì họ xây trở lại thôi, biết bao nhiêu trận rồi. Kệ vượt khỏi loạn động lại cảm minh, khi mà vượt qua khỏi rồi đó là mình càng sáng suốt hơn. Khí trời vẫn đổi chuyển hành trình, khí trời thì nó vẫn xoay chuyển thay đổi liền liền, chuyển cái hành trình của mình đi lên. Thiên cơ tại thế, duyên trời độ. Cái thiên cơ mà nó xảy ra tại thế là cái duyên trời đổ cho con người thức tâm, thức giác bình tâm rõ chính mình, để cho mình quay về. Mình thức giác là mình biết có ông trời, mình biết có mình, thì mình lo tìm hiểu mình hơn. Hỏi, nhồi quả thì phải làm sao? Đáp, thưa nhồi quả đúng lúc thì phải nhịn nhục, và chịu đựng tối đa thì mọi việc sẽ được phân giải rõ rệt. Kệ, bình tâm chấp nhận chơn điều, dù đắng dù cay vẫn đạt siêu, siêu giác tâm tư đều đạt thức, vững hành thế đạo đạt quân bình. Đó. Thì khi mà mình bị nhồi quá là ông trời ông đang nhồi mình đó, chứ không phải tự nhiên mà nó tới đâu, là mình có cái gì mà mình sửa không được, có cái gì mà mình không thức, cho nên mình mới gặp phải bị nhồi quá để cho mình quay đầu á, để cho mình thức tâm, mình quay đầu, mình ăn năn sám hối, mình sửa. Thì những cái lúc mà ông trời ông đưa những cái quả tới nhồi mình á, thì mình chỉ có cách là học nhịn nhục, là chấp nhận, chịu đựng tối đa. Mình nhịn nhục và chịu, lúc đó là khó khăn lắm, khổ lắm, không lối thoát. Thì mình phải chịu đựng, nhịn nhục tối đa, thì từ từ mình sẽ hiểu tại sao mình nó tới và nó đi bằng cách nào. Bình tâm chấp nhận chơn điều, bình tâm mình giữ cái sự thanh tịnh để mình chấp nhận cái chơn điều, cái đó là cái điều đúng của ông trời ông làm. Dù đắng dù cay vẫn đạt siêu, dù cho những cái món thuốc đó nó đắng cay lắm, nuốt vô thì rất đắng rất cay, lúc đó là đâu có được thanh nhẹ đâu, đâu có được bình yên mà dễ dãi đâu, cái đó là phải nuốt đắng nuốt cay. Nhưng mà sau khi nuốt đắng nuốt cay cũng như là mình uống thuốc đắng vậy đó, mình sẽ đạt siêu, mình được cứu. Được cứu là mình đạt siêu, mình hiểu được á thì mình hồn phần hồn thăng hoa là đạt siêu, đạt những cái gì thanh nhẹ hơn, cũng như ở thế gian mình uống thuốc đắng vô mà trị bệnh cho mình vậy đó. Đây là trị cái bệnh tâm linh. Siêu giác tâm tư đều đạt thức, siêu giác khi mà mình đạt tới cái siêu giác, tâm tư mình đạt được cái thức tâm, thức giác hiểu hết. Vững hành thế đạo đạt quân bình, lúc nào mình cũng vững hành trong ở ở cái thế, ở cái tình thế của đạo, thì mình sẽ đạt được sự quân bình. Ở trong tuần này nó có một cái bài thơ có tựa đề là Quy Tâm, nhưng mà tôi có tìm ra được một cái bài giảng của thầy về cái bài thơ này, thì để cho các bạn nghe thầy giảng thì nó sâu xa hơn.
Một bước ra đi một dặm dài, gian sanh tại thế cõi trần, nay không lối thoát, tâm động thức tỉnh hồi cũng biết tại ai phân lý an bài.
Bài này tôi nhớ nó là tại vì có cái câu đầu á, cái câu đầu á tôi nhớ hoài, ra từ khi mà tôi nghe cái bài thơ này tôi biết là thầy có giảng, thành ra tôi mới tìm ra được cái bài thơ này đó để thầy giảng cho bác bạn nghe. Một bước chân đi một dặm dài là cái câu này tự nhiên nó nhập tâm lúc nào cũng hay. Một bước ra đi một dặm dài, giáng sanh tại thế cõi trần ai. Đó, thì giờ để các bạn nghe tiếp này, lát nghe thầy giảng nha.
Ngày nay khổ cực tạo đài vô đâu, cảnh đời từ trước tới sau nằm trong mâu thuẫn vô đâu hoài hoài. Ban hành luật lệ tư đài một hàng, trong cảnh cơ thầy đấu tranh chẳng minh đường lối tự hành, luật trời có sẵn âm thanh chẳng hòa, tà thâm phục vụ ta bà, bất minh hồn kia bất hòa nơ nơ. Sanh linh đau khổ đời đời vì tâm bất chánh khó rời tham sân. Cảm minh nguyên lý cơ tầng, sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây. Chẳng còn cảnh tơ với thầy, Hòa độc tiến hóa ngày ngày đạt thanh, chẳng còn lý luận đấu tranh, phần thanh giữ tiếng thực hành đến nơi, chẳng còn ôm ấp ly đời, chỉ còn giải thoát tự rời tham sân. Xét tâm rõ lý muôn phần, quy về một cõi tự lập đến nơi. Một bước ra đi một dặm dài, cái hộp chúng ta giáng sanh từ tám tám thiên xuống thế gian, luân lưu tại thế, đời đời kiếp kiếp không hiểu lối về. Chúng ta ra đi một bước một thôi, nhích một chút, một dặm dài tới ngày nay, hội ngộ tại thế gian, biết bao nhiêu sự bao thuẫn đau khổ, vầy xéo lương tâm, đủ thứ trần trượt lôi cuốn, nghiệp quả giấy đầy, càng ngày càng rối loạn thêm. Giang sanh tại thế cõi trần ngại, xuống thế gian cảnh khổ, cảnh không có lúc nào chúng ta có thể an tâm được trong sự sống. Sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, cảnh trần ái khổ cực. Này không lối thoát vì tâm động, mà bây giờ không lối thoát. Tại sao? Chứ tại ta rước ngoại cảnh vô trong mình quá nhiều. Nghe thời cuộc, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ, trên đầu chúng ta lại không suy nghĩ, mà cứ kéo vô cái tâm nó động. Và không biết ở bên trên có Thượng Đế, bên trên có cõi cảnh, có cảnh vĩnh cửu, bất diệt, không biết. Nhưng mà này không lo thoát vì tâm động, thấy thở cuộc sợ cái tâm động, nhưng mà không biết rốt cuộc được phải bỏ tay không ra đi. Ta có thì giờ ta sửa mình hơn được hay là ta động hơn? Nhiều người không hiểu, ôm lấy sự tâm động đó, sợ cái này sợ cái kia sợ nọ, thức tỉnh hồi sinh biết tại ai đó. Tới cái giờ phút mà lâm chung rồi, biết ai đã làm cái cảnh đau khổ ngày nay cho cái thể xác tâm lẫn thân bất an. Vì mình mà thôi, vì sự sáng suốt của chúng ta đem phục vụ vào trong sự động loạn mà không biết tự tiến hóa đó thôi. Cho nên càng ngày càng động loạn thêm, rắc rối thêm, nghi kỵ thêm, vì tâm hồn bất ổn, chưa biết ai làm chủ thể xác, chưa biết nguyên lai của ngũ uẩn ngũ tạng, đâm ra sợ sệt mọi thứ. Tại ai phân lý?
Nói này, một bước ra đi một dặm dài, mình đi mình bước ra khỏi Thượng Đế đi có chút xíu à, nhích công bước à, mà bây giờ nó đi xa thì là xa, vậy một dặm dài à, mình trở về chưa có được. Giáng sanh tại thế cõi trần ai, mình từ tâm tập tâm xuống dưới đây mình giáng sanh, bây giờ tại thế này cái cõi này toàn đau khổ không. Nay không lối thoát vì tâm động, thầy nói mình hướng ngoại mình rước động không à, rồi mình xem thời cuộc thiên cơ là mình cũng động theo, nhưng mà mình quên mất là ở bên trên có ông trời ông đang cai quản cái chuyện này, chứ đâu phải nó xảy ra một cách ngẫu nhiên vậy đâu. Thành ra có sự sắp đặt của Thượng Đế thì để cho Thượng Đế sắp đặt đi, mình chỉ lo tu thôi, chứ mình đâu có lo thời cuộc chi. Mình nghe chỗ này mình động, nghe chỗ kia mình động, nó luôn luôn nó động, nó không có bao giờ mà nó ngừng hết trơn. Chính trị quân sự thế gian này nó luôn luôn nó có chuyện, không có bao giờ mà nó yên, không chỗ này cũng chỗ khác à. Thì ông trời ông làm việc thì đâu có ngừng nghỉ, thì mình cứ theo đó là mình động hoài thôi, mình động hoài khi nào mình mới lui được trở về sự thanh tịnh. Cho nên không có theo dõi thời cuộc là vậy, không có theo dõi những cái chuyện gì nó xảy ra trên mặt đất này, thế kể nó mình biết bên trên có ông trời ông lo, mà phần hồn thì bất diệt, không có ai chết hết á, không có gì phải lo hết trơn. Đổi trường học này qua trường học khác thôi, không ai chết hết. Mấy người mà chết vì chiến tranh thì cũng có người đón rước liền ở bên kia, chứ không có sao hết trơn. Mà mình quên lo cái thân mình đi, còn bao nhiêu năm tại thế mà cứ cho nó động hoài, nó chừng nào mới yên. Em thức tỉnh hồi sinh, biết tại ai, khi mà chết rồi mới biết là lúc đó trễ rồi. Bây giờ phải thức tâm trước, đừng có để chết rồi mới thức tâm là quá trễ rồi.
Đi an bài ngày mấy khổ cực mà tạo đại khổ đau, tại ai phân ly an bài, tại mình, tại sự sáng suốt của chúng ta đi phục vụ cái chuyện bất chánh, đường lối phải tiến, phải sửa, phải trở về với căn bản thì không chịu, nhưng mà thích cái chuyện ngoại cảnh thì đâm ra sợ sệt, ngày nay khổ cực mà tạo đại khổ đau đó, đó. không chịu tạo sự kiểu chưa khổ đau mà nó suy nghiệm thét rồi nó cảm thấy sự khổ đau lao đó, nó tạo đại khổ đau cho kỳ thật. Thì con người phải qua cái giai đoạn sanh lão bệnh tử khổ mới có tiến hóa. Thì mình khổ chúng ta chấp nhận, chúng ta càng tu càng tưởng thượng đế thì bề trên sẽ chuyển cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cái cũng là ở trong cái chương trình làm việc sửa mình để tiến hóa mà thôi. Dù ở bên hoàn cảnh nào tại thế gian đây nó cũng là cơ hội để sửa mình và tiến hóa mà thôi. Không có thể nói rằng chúng ta đối được cái hoàn cảnh sẽ hưởng thụ. Các bạn thấy các bạn rời khỏi Việt Nam, các bạn ra đây, các bạn hưởng cái gì? Khổ và lo âu. Nếu các bạn không phải là người tu, trong sự tranh đấu của các bạn, các bạn bị làm nô lệ, các bạn bị đè bẹp, các bạn bị kỳ thị và các bạn bị đủ thứ chà đạp và sự chấp mắc lên lương tâm của mình sai, rồi lần lần tạo ra sự cảnh đau khổ. Có nhiều người đến đây buồn bực rồi tự tử chết cũng có nữa. Vì sao? Vì nó không biết ông trời, nó không biết sống với cái căn nhà lớn, nó không biết sống với cảnh cái mảnh đất to, nó không biết sống ngoài cái quả địa cầu này còn nhiều quả địa cầu nữa, nó không biết. Sự bất minh của nó mà thôi. Còn nếu chúng ta tu, chúng ta thấy không phải bị nhiều đó. Còn nữa, còn tôi phải đi, tôi phải ở trong hoàn cảnh này rồi tôi sẽ tiến tới hoàn cảnh khác. Dù đau khổ bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không chán ngán nữa. Dù sự đau đớn đến thể xác tôi rơi máu, tôi cũng không có ngán nữa. Tôi mới là thật sự là người tu, không phải tìm tòi sơ sát. Nhưng mà do bề trên chuyển đến đâu thì mình ở đó để làm việc và sửa mình tiến hóa trong chu trình hiện tại sẵn có. Mỗi người đang giữ lớp để học trong cái chu trình tiến hóa, chứ không phải là đến đây để hưởng và đến đây để tạo cái sợ và trốn tránh. Chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ cái khả năng sẵn có là vô cùng của phần hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tu theo cái pháp pháp lý vô vi khoa học về vi Phật pháp là tự khai thác, tự đậm đi tới tịnh và tự tịnh đi tới thông suốt, tự sung thông suốt thì chúng ta mới được giao cảm cõi trên. Đó là phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Thì chúng ta không nghĩ cái cảnh tạm bỡ có thể vậy xéo chúng ta được. Vì chúng ta có chương trình vô cùng tận tiến hóa thì chúng ta đâu có bị vậy xéo với ngoại cảnh hiện tại. Ngoại cảnh chỉ có tạm thời mà thôi, ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi nó cũng phải tự nó ổn định mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được rồi thì cái chuyện đó thường đây là bài thì ông thầy ra chúng ta học hay là không tùy mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi chấp nhận để tiến hóa, chứ không nên từ khước, không nên làm những chuyện đau khổ bận tâm, không nên đặt cái vấn đề yếu hèn căn bản của phần hồn của chúng ta để tạo yếu hèn, mà để thấy rõ rằng căn bản phần hồn của chúng ta là vô cùng tận, thì chúng ta sống ở đâu cũng được an, không có bị những sự lôi cuốn. Dù cho các bạn ở trong cái vùng súng đạn đi nữa, rốt cuộc cũng không sao, là vì cái tâm các bạn tịnh thì cái giới nó khác rồi. Tuy rằng chúng ta ở Việt Nam mấy chục năm nay nghe nó chiến tranh súng ống đủ thứ, nhưng mà tại sao chúng ta còn ở ngày nay? Đó, cái phần lưu dụng sáng suốt ở bên trên để cho chúng ta có cơ hội tiến hóa để sửa mình. Và một ngày nào đó sẽ hội tụ những nhân tài thanh tịnh, dũng trong bất tham, dũng trong không bao giờ chấp nhận sự yếu hèn của nội tâm mới tiên được. Không nên bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà tu không thành, rồi uống cho một cuộc hành trình hành hương của các bạn mà thôi. Cảnh đời từ
này nhắc lại, không có để cho mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, nó làm cho mình triền miên động, thành ra mình tu hoài không tiến. Thành ra nãy giờ thì thầy nhắc cái điểm yếu của mình đó là cái tật xấu của mình, tật lớn nhất là cái tật hướng ngoại. Thành ra bây giờ làm sao mình phải chuyển, quay đầu trở lại, bớt hướng ngoại thì mình sẽ bớt động.
Trước tới sau, nằm trong mâu thuẫn mà khổ đau hoài hoài đó. Khi các bạn thấy rõ là cảnh đời từ trước tới sau nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài à, nói vậy mà không phải vậy. Sự cứ lẫn đận lão đá hoài là chi, thì cứ khỏi lừa lọc và để khai triển tâm hồn của nhân sinh à, cho nên chúng ta không nên bận tâm cái gì rồi nó phải yên. Chứ rốt cuộc là chúng ta phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, thì đâu có sợ cái gì mà động loạn. Bất cứ cái gì xảy đến cũng là không có tiêu diệt được cái tâm hồn của chúng ta. Cái thể xác chúng ta eo hẹp một chút không nghĩa lý gì, nhưng mà cái tâm thức chúng ta đã tu hướng về vô vi thì khai triển tới thanh nhẹ vô cùng. Không có bao giờ chúng ta bị lệ thuộc bởi sự những sự động loạn bất chánh. Ban hành luật lệ tự đầy buộc ràng trong cảnh mà tơ thầy đấu tranh đó. Luật lệ hiện hành các bạn thấy không à, phải lệ thuộc. Nếu các bạn cần cái đó phải lệ thuộc cái đó, cái cảnh tơ thầy mà đâu. Chứ còn cảnh tự do vô vi đời đời bất diệt, đó là do sự hành chuyển của chính mình mà thôi, không có lệ thuộc. Cho nên các bạn tu mà còn lệ thuộc nữa, mà còn sợ cảnh đời nữa, thì các bạn chỉ dung dưỡng cái phàm tánh của các bạn mà thôi. Đừng có mang cái danh vô vi uổng lắm. Vô vi là không có dùng phàm tánh, phải khai triển vô cùng, không có lễ thuốc. Cho nên chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng sống với Thượng Đế, sống với sự thanh cao bên trong của chúng ta để tiến hóa. Chẳng nên đường lối tự hành, lúc trời có sẵn một tâm thanh giải hòa, chẳng hòa. Đó. Người đời nó tự ràng buộc rồi nó không có minh tư. Đường lối tự hành nó không biết làm sao khai triển chính nó mà nó nhờ cặp mắt thấy nó rồi nó rước sự động loạn vô để kiềm chế nó mà thôi. Còn đây là chúng ta tu khai triển bên trong, chúng ta có đường lối rõ ràng, chúng ta có sơ hồn, có pháp luân, có thiền định là có đường lối rõ ràng khai triển thượng trung hạ, chứ không phải làm một giới mà bỏ một giới. Luật trời có sẵn tâm thanh chẳng hòa đã được, cái luật trời thì có sẵn. Nhưng mà cái tâm thanh của con người không có hướng thượng lấy gì thanh thì làm sao hòa được. Không có hòa thì nó cứ động loạn sân si. Nhiều khi anh em bạn đạo trong cái nhóm rất nhỏ nhỏ thôi để thí nghiệm, Thượng Đế đã thí nghiệm các nơi, các tôn giáo, các hội hè đều ở trong cái sự bất đồng với nhau vì cái tâm eo hẹp mà thôi. Không hiểu nó đang sống với sự cao siêu lớn rộng của Thượng Đế đang ban cho nó có cơ hội để tự sửa tự tiến mà nó không biết, mà nó chỉ sống trong sự eo hẹp cạnh tranh sân si nhỏ mọn vì cái giới ngũ hành ba đồng tiền đó mà lộn xộn với nhau, trí óc không an đó. Các tôn giáo ở tại thế cũng vậy, đâm ra la ra luật lệ bà buộc lên với nhau cho mọi người giữ cái tâm trắng đó, thì không có xài cái luật lệ thế gian làm gì. Luật trời còn quan trọng hơn. Cái luật lường gạt nó sẽ bị cái gì? Bạn xem địa ngục như ký, bạn thấy rằng địa ngục nó rất công bằng. Và các bạn rơi vào cái điểm nào thì cái điểm đó nó sẽ trị các bạn rõ ràng. Chính mình tạo cơ hội để trị mình rồi học hỏi mới tiến qua. Đó. Thì khi mà chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Càng chậm trễ thì càng đau khổ hơn. Thì chúng ta phải trở về với thanh cảnh của nội tâm, sửa mình tiến hóa à, đừng có dùng cái tâm tà tâm phục vụ ta bà, bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi. Cái tà tâm thì phục vụ ta bà, thấy làm này làm kia làm nọ ao ao suốt ngày mà kết luận các bạn làm đêm thì các bạn làm được cái việc gì? Không ra cái lề lối gì, cái lề lối gì hết. Bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi, không biết hồn ở đâu, vía ở đâu, rồi ở chỗ nào mình cũng thích. Tại sao mình vung bồi cái tự ái là mình sống trong cái chỗ eo hẹp à, dưỡng cái khôn à, nữa tưởng ta khôn lắm, ta lánh cái dài, ta học cái lười biếng chậm trễ thì bất minh hồn vía mà bất hòa nơi nơi, không có chỗ nào tiên tơ được, chỉ kẹt mà thôi. Cho nên nhiều người tu nhiều năm rồi cũng vẫn là kẹt, không hiểu cái đường lối tiến dũng ra sao, Đi chí dũng thường nói giữa đôi môi mà không biết thực hiện, rồi đâm ra tạo cảnh sợ sệt cho nội tâm chậm tiến, yếu hèn, không tiến nổi, tự giam hãm lấy phần hồn thì làm sao tiến lên. Tôi hỏi các bạn không có cương quyết, làm sao các bạn vượt ra khỏi cái thể xác này mà để tiến tới trung thiên thế giới, cảnh ma quỷ, cảnh đó còn cảnh thử thách nhiều cảnh, thì chúng ta phải học dũng chúng ta mới tiến ra được. Nếu các bạn không học dũng, các bạn chỉ ở đó mà thôi. Các bạn còn sợ ma sợ quỷ, là các bạn là ma là quỷ mới sợ ma mà quỷ là sợ quỷ, còn các bạn là ở thanh cao các bạn đâu có sợ cái đó, làm gì đá động các bạn được. Cho nên tôi đã xác nhận rằng hôn các bạn là bất diệt, không còn chậm trễ nữa, phải sửa mình để tiến qua, không còn sợ một cái gì bằng mình thiếu thanh tịnh. Cho nên chúng ta có cơ hội để sửa trở về với thanh tịnh thay vì động loạn, thì cái phương pháp khứ trực lôi thân của chúng ta sẽ lưu lại và sẽ cứu vãn tình thế, tình thế chậm trượt của các bạn. Không nên vì cái ngoại cảnh mà đem lại cái sự đau khổ của nội tâm và sự trần trượt có thể xâm chiếm tâm linh của chúng ta, làm cho cơ tạng chúng ta ở trong đó nó có nhiều sanh linh, vạn linh hợp nhất duy nhân thành mới thành con người. Mà chúng ta đã là chủ trị sanh linh trong cái cơ thể này, nhưng mà chúng ta đem lại cho sanh linh đau khổ đời đời vì tâm bất chánh mà khó rời tham sân. Chúng ta tạo cho cái sanh linh trong cái cơ tạng này nó bất ổn, đau khổ đời đời vì tâm chúng ta bất chánh khó rời tham sân. Đó, cái tham sân mà các bạn nghiền ngẫm, các bạn bây giờ 70-80 tuổi rồi, các bạn có còn vung bồi trong sự tham sân mà thôi, giải thoát không nổi. Các bạn bình tâm một chút, các bạn thấy rõ chính mình còn tham sân. Vì sao? Vì mình không chịu buông bỏ cảnh trần, không chịu buông bỏ những cái tập quán xấu xa, những cái luật lệ tạm bỡ, không cứu vãn được phần hồn. Và chúng ta không đi về luật trời thì chúng ta bị kẹt trong cái tham sân. Còn nếu mà chúng ta về luật trời thì tất cả mỗi mỗi đều có sự quy luật, chúng ta an tâm. Trời đã ra luật, nghĩa là không có sai chạy, căn nào quả nấy, người nào sai người đó chịu, luôn luôn công minh sáng suốt. Mà nếu chúng ta còn đặt vào vấn đề đó và đóng loạn trong cái vấn đề đó và đặt thêm cái luật lệ nữa, tự ràng buộc mình chứ đâu có phải cứu mình. Cho nên những sự tranh đấu bao nhiêu năm nay, quý vị đã lớn tuổi rồi dồn thấy có cái gì có kết quả đâu. Rốt cuộc mọi người phải trở về với luật trời căn bản để sắp để tiến qua. Dồi dào đầy đủ phong phú, nếu các bạn biết trở về với phần hồn các bạn thì luật trời rất tỉ mỉ chứ không phải đơn giản như cặp mắt phàm. Các bạn thấy là không có ông trời, có ông trời, có luật trời, có sự minh chánh. Cái pháp lý vô vi cho các bạn thấy rằng một đêm các bạn công phu thanh thản và đêm sau các bạn động loạn, các bạn thấy có luật trời chưa? Tại sao động loạn? Có thưởng có phạt. Trong lúc các bạn được thanh nhẹ đó là cái phần thưởng, mà phạt với các bạn là vì trong động, vì trong sự tham dục động loạn của các bạn mà các bạn chỉ vung bồi khía cạnh đó mà quên khía cạnh thanh thanh giải bên trên, cho nên chặt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta từ trong động tìm ra cái tỉnh, dù các bạn động ở giới nào nhưng mà giới thanh của trung thiên bộ đầu các bạn phải giữ, phải giữ luôn luôn cái thanh đó, thì các bạn mới thấy rằng cái động này cũng thanh luôn. Và lúc đó các bạn mới thấy nhẹ nhàng, thần thức các bạn mở thì các bạn đi đâu, đi đâu, làm việc ta bà đi đâu, các bạn cũng không rời cái điểm chánh, trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Dù các bạn làm gì làm cũng phải hướng về đó để làm mọi việc cho thế gian, thì lúc nào các bạn cũng thanh, và các bạn lại đem ảnh hưởng tốt cho các người xung quanh của chúng ta. Chúng ta thấy rằng vô sanh vô tử, muôn loài vạn vật đồng thanh tiến hóa, học hỏi vô cùng. Cho nên cái ảnh hưởng các bạn đi tới đâu cũng cảm động được người khác. Còn nếu chúng ta ở trong cái eo hẹp và lý luận cái chuyện đời, cái luật lệ tạm khuynh này, mà nó thể gây cho phần hồn chúng ta bấn loạn, vốn chúng ta đã có đường lối rõ ràng, phải thực hành tự tiến. Chúng ta có đội đạo pháp của mỗi người, phải cố gắng thực hành mới được. Chính mình sửa mình mới là chân pháp, còn nhờ người ta sửa mình không được. Họ cũng có sự bận rộn của họ, làm sao sửa mình được. Cho nên chúng ta phải tự sửa tự tiến. Rồi lúc đó chúng ta mới cảm minh nguyên lý cơ tầng, sửa mình tiến qua một góp phần dựng xây đó. Lúc đó các bạn mới cảm minh được nguyên lý, cái nguyên căn nguồn gọi, đem ra sự sáng suốt mỗi cơ tầng của các bạn đã và đang đi đây. Tôi đang tiến qua tới chỗ nào, tôi đang phai khai triển tới chỗ nào, tôi hiểu. Sửa mình tiến qua một góp phần dựng xây, lúc đó chúng ta sửa ta để tiến qua góp phần dựng xây cho cả không vũ trụ. Tại sao các bạn có khả năng góp phần? Vì bạn là một tiểu vũ trụ, bạn là một hành động của mọi chúng sanh đã và đang có. Nếu mà hành động của bạn trở nên tốt hơn, đẹp hơn, thì cái phần ảnh hưởng nó vô cùng quý báu. Bởi vì bạn phải sống giữa loài người và loài người, trong đó bạn là một con người hữu ích, bạn là một khối hào quang vô cùng để phát triển, và trong tầm phát triển của các bạn cứu độ biết bao nhiêu sanh linh ở xung quanh chúng ta. Một cọng cỏ cũng được hưởng cái hào quang của chúng ta, sự thanh tịnh, sự khai triển chiếu qua cho muôn loài. Thừa lệnh của Thượng Đế chuyển qua hào quang vô cùng cho ta, chúng ta phải chuyển cho muôn loài vạn vật xung quanh chúng ta đều được đồng hưởng trong cái tâm thức sáng suốt đó, vui vẻ đó, an tịnh đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta mới đóng góp trong cái phần xây dựng được. Chẳng còn cảnh tơ với thầy, hòa đồng tiến hóa mà ngày ngày đạt thanh đó, thì không còn cái cảnh tơ với thầy. Không có người nào mà lớn hơn người nào hết ở thế gian. Thì phần ngồi thứ là tại vì sao? Tại vì cái thứ trần trược phá hoại, cho nên ta mới ra luật lệ để người này đề người kia. Chứ rốt cuộc không phải vậy. Rốt cuộc là mỗi tâm linh đồng tiến hóa trong trật tự, thì chúng ta thấy rồi sự tiến hóa trật tự đó. Cho nên chúng ta phải giữ cái giường mối mà tiến hóa hòa đồng ngày ngày đạt thanh. Chúng ta phải hòa đồng để học hỏi thì cái tầm kiến thức của chúng ta nó càng ngày càng phát triển, và chúng ta đạt tới cái giới thanh sáng suốt, không có mê muội như xưa nữa. Càng ngày thấy cái tâm thức chúng ta càng mở. Sau một giấc ngủ các bạn cũng là một bài học, và sau một hành động gì cũng đều là một bài học thăng hoa đi đến. Bởi vì các bạn thấy rõ rồi, các bạn là sống với Thượng Đế, sống với sự lớn rộng vô cùng, chứ không phải sống cái chỗ eo hẹp như trong tâm thức các bạn cứ bao bo ba đồng tiền, bao bo một ông chồng, bao bo một con vợ, mà không biết đường lối nào để giải thoát lấy tâm linh của mình. Đó. Cái đó là cái chuyện trọng đại mà không chịu lo. Lo cái chuyện eo hẹp, ganh tị, ghen ghét, xấu hổ, quần chúng chê bai mà không hiểu thiên địa, không tán thành những hành động eo hẹp của chính chúng ta. Tự cao tự đắc, tưởng là mình đạt mình hay hơn, rốt cuộc mình ở trong cơ tầng ô trược mà thôi, không có lối thoát. Bất minh không lối thoát. Cho nên chẳng còn lý luận đấu tranh, phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi đó, chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ thì chẳng còn lý luận đấu tranh nữa. Không có nên lấy cái sự độc tài của mình mà khống chế người khác, nhưng mà chúng ta sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Phần thanh giữ tiếng mà thực hành đến nơi, chúng ta phải giữ cái phần thanh là thanh nhẹ quá, quá giải. Chúng ta giữ cái đó để tiến thực hành đến nơi. Nếu mà các bạn không giữ cái phần thanh được thứ tha mà để tìm hiểu, thứ tha họ là thứ tha mình, thương yêu họ là thương yêu mình, mà ghét họ là ghét mình. Cái sự sai lầm có chút xíu đó thôi, cho nên không chịu sửa thì bị gì? Tự tạo cái đường lối kẹt và bất minh cho mình thôi. dù các bạn làm cái ông gì ở thế gian này nữa, rốt cuộc quy tụ cuối cùng trong cái giờ lâm chung của các bạn chỉ ôm lấy cái chữ ngu mà đi mà thôi, không hiểu mình, rồi đâm ra không chịu hòa đồng với mọi người và không chịu hàng phục cái sự cố gắng thăng hoa của mỗi phần hồn. Đó là các bạn tạo cái tội ở tương lai. Rốt cuộc các bạn sẽ đi tới cái chỗ bị vầy xéo nội tâm nếu các bạn phá hoại cái cuộc tu hành của mỗi bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, thì các bạn cũng phải bị sự đau khổ. Bởi vì cái mầm mống tiến hóa của loài người, của phần hồn là quan trọng nhất. Thượng Đế đã ban ơn cho mọi người có cơ hội học hỏi thăng hoa tiến hóa phần hồn. Và nếu chúng ta có dũng ý đi phá hoại thì chúng ta phải lãnh tất cả những cái tội trạng đó. Cho nên nhiều người đã dùng cái thâm sâu của đời mà không hiểu về cái đường lối đạo, cho nên họ đã phá hoại và chê bai những người tu hành, rồi đâm ra họ tạo lấy sự tâm tối của họ và đau khổ ở về sau. Họ chưa hiểu cái đó, nhưng một ngày nào rồi họ sẽ chuốc lấy cái sự đau khổ đó, rồi họ sẽ biết rằng Thượng Đế là quy nhi, Thượng Đế đã ban bố cho họ một hơi thở vô cùng để tiến hóa và để suy luận và để hiểu lấy chính họ, nhưng mà họ không biết sử dụng. Đó là rất uổng tội nghiệp cho cái phần linh căn đau khổ đó, đời đời không tiến hóa, bị vung bồi sự tự ái và trong sự suy kém tâm linh, khổ hoài hoài mà không hay, ôm lấy tưởng là được nhưng không bao giờ được đâu các bạn. Lúc nào các bạn cũng phải thua lỗ thiên hạ rồi các bạn mới thấy. Còn bắt bạn mà hơn thiên hạ thì các bạn tự tạo nghiệp đau khổ mà thôi.
Nãy mình cũng có nói cái vụ mà dung bồi tự ái. Mình muốn hơn người ta là lúc nào mình cũng thua lỗ thôi. Ở đây thầy cũng nhắc lại.
Khi mà bác bạn dẫn một người nào thì người đó hình ảnh luôn luôn ở trước mặt bạn, thì lúc đó thì các bạn thấy đau khổ. Thấy không? Mình tạo cái đường nghiệp cho mình. Còn nếu mà chúng ta tha thứ và chúng ta thương yêu, chúng ta học hỏi, chúng ta xây dựng, thì trong cái trao đổi tôn kính giữa hai bên đều tiến hóa, đều khai triển được vô cùng, không bị kẹt, chẳng còn ôm ấp lý đời, chỉ còn giải thoát mà tự rời tham sân đó. Lúc đó các bạn minh rồi, không còn cái ôm ấp lý đời. Lý luận các bạn nói là không thông. Chính bản thân các bạn là từ hồn vía bất minh, cơ tạng bất minh, sanh linh đồng sanh đồng tử bất minh, mà làm sao cái lý nào của bạn thông được đối với những người tu. Cho nên đừng có làm những cái hành động bất chánh đó, rồi gây ra sự đau khổ cho chính mình, rồi hại tới gia can, hao uổng cầm đóng góp của quần chúng đối với mình. Mình là người trì trệ chậm trễ, chỉ sống trong tham dục, không biết phát triển tâm linh, đau khổ biết là bao nhiêu. Xét tâm rõ lý muôn phần, quy về một cõi tự lập. Đến nơi chúng ta khi mà minh bạch rồi, chúng ta hiểu rồi, xét tâm rõ lý muôn phần, cái tâm chúng ta, cái tâm của nhân loại là trung tâm, là thanh tịnh. Khi mà các bạn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta, các bạn sẽ hiểu tất cả, nhất lý thông vạn lý minh, nó rõ ràng như ban ngày. Quy về một cõi tự lập, đến nơi lúc đó các bạn quy về một cõi vạn giáo quy nguyên đó. Rút lúc đó các bạn mới làm tới đến nơi rồi, mới thực hiện tha thứ, thực hiện hiểu biết, thực hiện tiến triển, không có hoang phí những cái gì mà cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho ta, và nhân quần đã đóng góp cho ta, mà chúng ta trì trệ, chúng ta chậm trễ mãi mãi, rồi đem dụng cái tánh để cái đạo làm sao được. Rốt cuộc cái con đường quân bình là các bạn phải về với các bạn cô trên con đường quân bình, chứ không thế nào các bạn bỏ con đường quân bình được. Các bạn đừng có nuôi dẫn con, dẫn vợ, dẫn bạn, dẫn bè, đó là mất quân bình. mà quá thương yêu cũng mất quân bình, cho nên phải luôn luôn ở trong trung dung quá giải, trong công bằng tiến hóa, tìm hiểu cái đường lối rõ rệt. Rốt cuộc mỗi người phải tự hành tự tiến mới được, chứ không có ai hành dùm cho chúng ta đâu. Cho nên đừng có nhờ đỡ nhiều quá, sự đâm ra động loạn.
Rồi, nghe nhiều đó là thầy giảng hết cái bài thơ rồi, sao nữa thầy giảng thêm ha. Thì đây thầy cũng nhắc lại những cái sai lầm của mình. Mấy cái tranh chấp tham sân hướng ngoại rước động thiên cơ thời cuộc. Mấy cái mình đã làm cho mình động thêm, giận người này giận người kia là cũng động, ghét họ là ghét mình, mà thương họ là thương mình. Thì cũng phải dẹp bỏ tự ái nhịn nhục, cái gì mình cũng muốn hơn người ta hết thì cũng không được. Thì nhắc đi trong cái bài thơ này, thì nhắc đi nhắc lại những cái chuyện mà mình cần phải làm và những cái chuyện mình không nên làm. Sẵn bữa nay có được cái bài thầy giảng thì nghe cho nó đã. Rồi đến đây để chấm dứt buổi học ngày hôm nay rồi, xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia.
Cảm ơn em Đào ạ. À. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn chú Bảo. Kính chào chú Bảo.
Dạ cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Hẹn gặp lại tuần sau.
Chào anh Bảo. Cảm ơn anh. Chào tất cả các bạn. Chúc mọi người mạnh khỏe.
Chào ngày mai gặp nha. Chào ngày mai gặp nha anh Bảo. Ok.
Mai
gặp. Rồi. Hai cái học bữa nữa là ăn Tết. Học bữa nữa là ăn Tết nha.
Mấy người nào mà không gặp thì ăn Tết vui vẻ ha.
Đâu có, mình phải gắng học bữa nữa hay cuối năm mà. Cuối năm qua bữa vài bữa nó cái ăn Tết nó mới vui.
Giác giác được nhờ nào hay gì nấy, thời gian nó qua mau.
Dạ đúng vậy, đúng vậy.
Mới thấy đầu năm nay gần này cuối tháng rồi hết.
Nó rất là cấp kỳ.
À, qua nhanh lắm mà mình không bỏ ống ổn.
Hôm nay không mà quá trời nhanh nhưng...
Mỗi lần bỏ ống chút xíu đi, gom được nhiều gom đi.
Rồi lụm được chút nào hay chút đó.
Được nhắc nhở.
Rồi bye bye mình Bảo.
Rồi bye bye nha.
Rồi mình Bảo ăn Tết vui vẻ nha.
Chúc tất cả các bạn.
Tắt nha.
Dạ.
Chúc mọi người vui vẻ.